Linh Linh cha và con và thánh thần. Amen.
Amen.
Lạy Chúa là cha yêu thương của chúng con, xin Chúa ban tràn đầy thánh thần tình yêu của Chúa xuống trên mỗi người chúng con, để tất cả chúng con đều được mở tai ra để lắng nghe lời của Chúa, mở miệng để nói lời của Chúa, và mở trái tim của chúng con, tâm hồn của chúng con hướng trọn về Chúa, yêu mến Chúa và thi hành thánh ý của Chúa để làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Giờ đây chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Amen.
Xin mời chúng ta cùng cầu xin thánh thần tình yêu của Chúa đến trên mỗi người chúng ta.
Lạy Chúa thánh thần, xin Ngài ngự đến cánh tân đổi mới đời sống chúng con, tăng sức linh hồn, bồi thêm lửa mến, soi sáng trí khôn, hiệp nhất muôn lòng. Chúa ơi, con xin ngự đến đổ tuôn muôn ơn phù giúp chúng con, xin thương soi dẫn nhân tâm nương theo thần khí bước trong bình an. Lạy Chúa thánh thần, xin Ngài ngự đến cánh tân đổi mới đời sống chúng con, tăng sức linh hồn, bồi thêm lửa mến, soi sáng trí khôn, hiệp nhất muôn lòng. Hãy đến thánh linh từ ái suối ơn mát trong là đến vui an, xin thương nâng đỡ vui an con chim là thương cô đau lầm than. Lạy Chúa thánh thần, xin Ngài ngự đến cánh tân đổi mới đời sống chúng con, tăng sức linh hồn, bồi thêm lửa mến, soi sáng trí khôn, hiệp nhất muôn lòng. Hỡi đấng tác sinh sự sống, ngước thiên nhiệm màu là đấng thanh thay, xin thương thánh tay trinh trong bao nhiêu tội lỗi vẫn vương hồn ai. Lạy Chúa thánh thần, xin Ngài ngự đến cánh tân đổi mới đời sống chúng con, tăng sức linh hồn, bồi thêm lửa mến, soi sáng trí khôn, hiệp nhất muôn lòng.
Kính chào tất cả ông bà chị em, chúng ta đã học qua sách Sáng Thế. Chúa đã sáng tạo cách tốt lành và trao cho con người, nhưng mà con người đã phạm tội, đã xa lìa Thiên Chúa, và cuối cùng con người chúng ta đã sống trong tội lỗi, trong đau khổ, và sau tất cả những đau khổ là cái chết. Không phải chỉ cái chết của thể xác, mà là chết đời đời ở trong hỏa ngục. Xa cách Chúa là nguồn sự sống, và Chúa đã cứu chuộc chúng ta qua sách Xuất Hành. Hình ảnh của Môi-se là hình ảnh của Chúa Giê-xu đứng giải thoát chúng ta, để đưa chúng ta qua khỏi cái thời gian lữ hành trên trần gian để đến cái hứa địa là chính thiên đàng mà Chúa dành cho những ai yêu mến Chúa. và qua sách Lê Vi diễn tả sự thánh thiện của Thiên Chúa giữa sự phàm tục của con người và cái linh thánh của Thiên Chúa. Cho nên Chúa dùng những cái hình ảnh rất là cụ thể ở trong đời sống hàng ngày để từ đó dẫn đưa chúng ta đến với chính Chúa Giê-xu là Thiên Chúa tình yêu, là một Thiên Chúa mà chúng ta ca tụng thánh, 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 là đứng mà tất cả nhân loại chúng ta chỉ nhờ thánh thần tình yêu của Chúa mới dẫn đưa chúng ta đến với Chúa được, bởi vì con người phạm tục, đầy những ích kỷ, đầy những tội lỗi, chúng ta không có cách nào mà có thể đến gần Chúa được. Như trong sách Xuất Hành, ngay cả người dân Do Thái, họ chỉ có dám qua Môi-se thôi, chứ không dám trực tiếp đến với Chúa. Vì họ ý thức được cái thân phận tội lỗi của họ và thấy Thiên Chúa họ có thể bị chết, bởi vì Chúa là đấng thánh thiện vô cùng, con người không có thể nào đến gần được. Và qua sách Lê Vi chúng ta hiểu được tất cả cái chương trình cứu độ của Chúa mời gọi chúng ta phải nên thánh, bởi vì Chúa là đấng thánh, ta là đấng thánh, các ngươi phải trở nên thánh thiện. Và cả trong Tân Ước, Chúa Giê-xu cũng xác quyết trong Ma-thi-ơ chương 5 là các con hãy trở nên hoàn thiện như cha các con trên trời là đứng hoàn thiện. Và tất cả đều là hồng ân của Chúa, là một sáng kiến nhưng không của Chúa, chứ không phải là do công nghiệp gì của con người hết, mà do Chúa ban một cách nhưng không cho mọi người. Nhưng những ai muốn hưởng được ơn cứu độ của Chúa là chúng ta tin vào Chúa. Còn nếu chúng ta dùng cái tự do của mình để lựa chọn làm theo ý riêng của mình, thì chúng ta vẫn tiếp tục sống trong bóng tối của ích kỷ, của hận thù, của chia rẽ, của bao nhiêu những đam mê bất chính. Cho nên chúng ta học ở chương 25, chúng ta đã thấy về cái năm Sa-bát là cái năm phải nghĩ tới những người nghèo, rồi nghĩ tới đất đai mà Chúa cho nữa. Một tuần lễ thì chúng ta làm việc 6 ngày, ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, là người ta nghỉ ngơi, là một tuần lễ có một ngày nghỉ ngơi để tôn thờ Chúa, để cảm tạ Chúa. Giáo hội Công giáo dùng ngày Chủ nhật, ngày Chúa sống lại, và ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các thánh tông đồ để bắt đầu khai sinh hội thánh, ngày sinh nhật của giáo hội, nên dùng ngày Chủ nhật. Nhưng mà vẫn là một tuần có một ngày nghỉ. Thế nếu chúng ta làm 365 ngày thì chúng ta trở nên nô lệ cho tiền bạc, cho vật chất của trần gian, mà Chúa tạo dựng chúng ta cao quý vô cùng, không có thể nào mà chúng ta tự hạ mình xuống là nô lệ cho tiền bạc được. Biết rằng là chúng ta phải làm việc mới có đủ tiền để sống, nhưng mà vẫn có cái giới hạn của việc làm. Bởi vì nếu mà chúng ta không biết cái giới hạn của mình, thì chúng ta sẽ làm việc một ngày 24 tiếng, 365 ngày đều làm hết, thì chúng ta chắc chắn là không chịu nổi rồi. Không ai có thể làm việc 24 tiếng, rồi không có giờ nào để ngủ hết. Rồi thì vài ba ngày, một tháng, hai tháng là chúng ta gục xuống rồi. Hoặc là sẽ làm việc sai đi. Để cho thấy rằng là tất cả đều có giới hạn. Chứ không thể mà tính toán cố gắng làm mãi mãi mãi, không có bao giờ hết việc hết. Tới khi chúng ta chết rồi, công việc cũng vẫn chưa hết. Bao giờ còn con người, bấy lâu còn công việc. Nhưng mà chúng ta biết chúng ta làm tròn cái bổn phận của mình trong cái giới hạn nào đó, phần còn lại chúng ta biết tín thác vào Thiên Chúa Cha yêu thương của chúng ta. Chứ chúng ta tính toán như là chúng ta không có một người cha lo cho chúng ta, thì cái đó là một cái sai lầm. Cho nên trong Cựu Ước chương 25, ngày năm Sa-bát là họ có 7 năm, thì 6 năm họ canh tác đất đai, có một năm họ nghỉ ngơi để cho đất đai được nghỉ ngơi nữa. Và đó chúng ta thấy những người thường đó, họ du canh du cư, họ chỉ đốt rẫy, họ làm một vài năm rồi họ lại đi đốt rẫy chỗ khác, họ để đất đai được nghỉ ngơi. Cho nên họ bảo vệ cao nguyên của Việt Nam kéo dài bao nhiêu ngàn năm rồi mà nó không có bị sa mạc hóa. Còn khi mà người Kinh lên khai thác tối đa, chặt rừng và khai thác là một năm bốn mùa và làm liên tục, là bắt đầu đất đai nó khô cằn và nó bắt đầu tình trạng thiếu nước ở cao nguyên Việt Nam, nhất là cái mùa khô sắp đến. Vì vậy mà chúng ta nhìn qua những cái hiện tại và những cái luật mà Chúa đã ra 3.300 năm về trước thì chúng ta thấy cái năm Sắp Bát nó quan trọng làm sao. Rồi nghĩ về cái sự công bằng của xã hội nữa, bởi vì có những người họ không có đủ khả năng để làm giống như người khác, thì họ bị đau yếu. Đất đai thì lúc mà bắt đầu xây dựng đất nước, họ chia đất đều cho mọi người, nhưng sau một thời gian có người bệnh hoạn, có người làm ăn thất bại vì thiếu kiến thức, thì lần lần họ nghèo đi hoặc là gặp bệnh tật, họ phải bán đất đai, rồi họ nhiều khi họ bán cả thân họ luôn để mà làm công cho người khác. Thì trong cái luật có quyền những người thân ở trong gia tộc họ có quyền chuộc lại, thì chúng ta đã đọc về chuộc đất, chuộc nhà, rồi chuộc cả người nữa, nếu có những người thân họ giúp đỡ và cho chuộc lại thì vẫn cái luật vẫn cho chuộc lại theo ở trong cựu ước. Nhưng mà dĩ nhiên trong tân ước chúng ta không cần những cái chuyện này nữa. Nhưng mà chúng ta đi vào một cái xã hội văn minh, chúng ta sẽ đọc thấy những điều đó ở một cái mức độ khác. Bây giờ chúng ta đọc tiếp ở chương 25 câu 44, phần trên chúng ta đã đọc rồi. Chúng ta đọc câu 44 chương 25. Tôi tớ nam nữ mà các ngươi sẽ có phải là những người thuộc các dân tộc chung quanh các ngươi. Các ngươi sẽ mua tôi tớ nam nữ từ các dân tộc ấy. Các ngươi cũng có thể mua trong số con cái các khách trọ trú ngụ giữa các ngươi, trong các gia đình của chúng đang ở giữa các ngươi, những kẻ chúng đã sinh ra trên đất các ngươi, chúng sẽ là sở hữu của các ngươi. Các ngươi sẽ để chúng lại làm gia sản. Các ngươi sẽ để chúng lại làm gia nghiệp cho con cái các ngươi mai sau, để con cái các ngươi giữ làm sở hữu. Các ngươi có thể bắt chúng làm nô lệ mãi mãi. Nhưng anh em các ngươi là con cái reo thì không ai trong các ngươi được thống trị hà khắc. Chúng ta thấy cái mức độ mà người ta nghĩ tới việc mà ngay cả mua những người nô lệ là mua những người ngoài. Họ không có được mua những người anh em của mình để làm nô lệ. Thì cái là cái giới hạn về tình yêu và sự công bằng của họ vẫn còn ở trong cái gia tộc, trong cái đất nước của Israel thôi, chứ họ chưa có một cái nhìn phổ quát toàn cầu. Thì cái nhìn đó, cái liên hệ đó chỉ chờ đến Chúa Giêsu, Ngài mới dẫn đưa đến cái nhìn toàn cầu, tất cả thế giới đều là một đại gia đình của Thiên Chúa. Anh nên Chúa dùng từ một cái gia đình Noe cho tới cái gia tộc của Abraham, rồi với cái giao ước với Môsê để thành một dân tộc, và rồi dẫn đưa tới cái giao ước mới, người ta bây giờ chúng ta gọi là tân ước trong máu của Chúa Kitô, dẫn đưa tới một cái đại gia đình toàn cầu. Đó là từng cái bước một mà Chúa dẫn đi, giống như dẫn từ lớp mẫu giáo lên hết tiểu học, lên hết trung học, lên tới đại học. Thì đó là cái lời mời gọi và cái chương trình cứu độ của Chúa để dẫn đưa chúng ta tới cái nhìn toàn thế giới là một đại gia đình, mà tất cả chúng ta là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời. Câu 47, nếu một ngoại kiều hay khách trọ giữa các ngươi có phương tiện, và nếu người anh em của các ngươi lâm cảnh túng thiếu bên cạnh nó và phải bán mình cho ngoại kiều đó, hoặc cho khách trọ giữa các ngươi, hoặc cho con cháu một gia đình ngoại kiều, thì sau khi bán mình, người anh em ấy vẫn có quyền chuộc một người trong các anh em nó, có thể chuộc được chú bác nó hay con của chú bác nó, hay một người bà con ruột thịt trong gia tộc nó có thể chuộc nó, hoặc nếu có phương tiện thì có thể tự chuộc mình. Với người đã mua nó sẽ tính thời gian từ năm nó bán mình cho đến năm toàn xá, và giá tiền bán nó cứ tùy số năm mà tính. theo lương công nhật của người làm thuê. Nếu còn nhiều năm thì nó cứ tùy theo số năm ấy mà khấu trừ vào tiền bán nó để trả tiền chuộc mình. Nếu còn là ít năm trước năm toàn xá, năm toàn xá tức là 50 năm một lần. Nếu mà chẳng hạn như còn 5 năm nữa tới năm toàn xá mà một ngày làm công làm ví dụ như là 1 đồng thì tính ra nó nợ bao nhiêu đó và nó muốn bán mình thì tính theo ví dụ 1 năm là 365 ngày, nhưng mà trừ đi 52 ngày sắp bát thì còn lại chỉ có 310 ngày thì tính là 310 đồng chẳng hạn, mà 5 năm là tính là 1.650 đồng. Thì đó là cái cách tính để họ mua cái người đó, mà nếu có ai chuộc lại thì trả lại cái số tiền đó thì họ có quyền được chuộc lại. Đó là cái nhìn của ngày xưa về cái sự công bằng. Nếu nó còn lại ít năm trước năm toàn xá thì nó sẽ tính theo số năm ấy mà trả tiền chuộc. Nó sẽ ở với người ta như một người làm thuê từ năm nọ sang năm kia, nhưng người kia không được thống trị nó cách hà khắc. Nếu nó không được chuộc bằng những cách trên thì nó sẽ được ra đi, nó cùng với các con của nó vào năm toàn xá. Tức là đúng năm toàn xá phải cho người ta được tự do lại hết. Chứ không có năm toàn xá là năm tha tất cả. Để như bữa trước nói đó, chúng ta nhìn cái sự tha thứ tất cả của năm toàn xá để nhìn tới cái ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu, Chúa tha toàn bộ. Và cái người trọng lành trên trên thánh giá là cái người hưởng cái ơn toàn xá đầu tiên của Chúa Giêsu, và giáo hội lấy cái sự tha thứ đó để dẫn đưa chúng ta tới cái ơn cứu chuộc là cái ơn nhân không, mà chính từ Thiên Chúa chứ không phải do công nghiệp của chúng ta. Phần chúng ta là tin vào Chúa hoàn toàn và theo cái cách của Chúa để chúng ta hưởng trọn cái ơn cứu độ của Chúa. Nếu nó không được chuộc bằng những cách trên thì nó sẽ được ra đi, nó cùng với các con của nó vào năm toàn xá. Thật vậy, con cái Israel làm tôi tớ cho ta, chúng là tôi tớ của ta, những kẻ ta đã đưa ra khỏi đất Ai Cập. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Các ngươi không được làm các tà thần mà thờ. Đó là phần tóm kết để dẫn đưa tới một cái phần kết của tất cả những cái lời này. Không được dựng tượng và trụ đá để mà thờ. Không được đặt trong mắt các ngươi hình tượng bằng đá để sụp lại chúng. Vì ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Các ngươi phải giữ ngày Sabbath của ta và kính sợ thánh điện của ta. Ta là Đức Chúa. Nếu các ngươi theo các quy tắc của ta, nếu các ngươi giữ các mệnh lệnh của ta và đem ra thực hành, thì ta sẽ ban mưa cho các ngươi đúng mùa. Đất sẽ sinh hoa màu, cây cối ngoài đồng sẽ ra trái, các ngươi sẽ được gặt lúa cho đến thời hái nho và sẽ được hái nho cho đến thời gieo giống. Các ngươi sẽ được ăn bánh của mình no nê và sẽ được sống yên hàng trên đất các ngươi. Ta sẽ thiết lập hòa bình trong đất các ngươi và các ngươi sẽ ngủ nghỉ mà không ai quấy phá. Ta sẽ khiến thú dữ biến khỏi đất các ngươi và gươm sẽ không đi qua đất các ngươi. Đó là những cái lời chúc phúc cho những ai mà không thờ tà thần và tuân giữ tất cả những cái giới răn của Chúa. Các ngươi sẽ đuổi kẻ thù của các ngươi và chúng sẽ bị gươm đâm ngã gục trước mặt các ngươi. 5 người trong các ngươi sẽ đuổi được 100. 100 người trong các ngươi sẽ đuổi được 10.000, và kẻ thù của các ngươi sẽ bị gươm đâm ngã gục trước mặt các ngươi. Ta sẽ hướng về các ngươi, sẽ cho các ngươi sinh sôi nảy nở thật nhiều, và sẽ giữ vững giao ước của ta với các ngươi. Các ngươi sẽ ăn lúa cũ, lúa mùa trước, và sẽ đổ lúa cũ ra lấy chỗ cho lúa mới. Ta sẽ đặt nhà tạm của ta giữa các ngươi, và sẽ không chán ghét các ngươi. Ta sẽ đi đi lại lại giữa các ngươi. Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi, còn các ngươi sẽ là dân của ta. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, đấng đã đưa các ngươi ra khỏi đất Ai Cập, để các ngươi không còn làm nô lệ cho chúng nữa. Ta đã bẻ gông, bẻ ách cho các ngươi, và đã cho các ngươi tiến bước hiên ngang. Đó là cái sự bảo đảm của Thiên Chúa dành cho những ai tin vào Chúa. Còn những người mà không có tuân giữ luật Chúa thì bị những lời nguyền rủa. Thì chúng ta đọc từ câu 14. Nhưng nếu các ngươi cứ nghe ta và không đem tất cả các mệnh lệnh đó ra thực hành, nếu các ngươi gạt bỏ các quy tắc của ta và chán ghét các quyết định của ta, mà không đem ra thực hành các mệnh lệnh của ta, lại hủy bỏ giao ước của ta, thì ta cũng vậy. Ta sẽ làm cho các ngươi như thế này. Ta sẽ trút xuống các ngươi nỗi kinh hoàng, sự suy mòn, cơn nóng sốt, khiến mắt các ngươi mờ đi, và các ngươi phải kiệt sức. Các ngươi sẽ uổng công, gieo giống, kẻ thù các ngươi sẽ ăn mất. Ta sẽ quay mặt lại, phạt các ngươi, và các ngươi sẽ bị quân thù đánh bại. Các kẻ dưới các ngươi sẽ thống trị các ngươi, và các ngươi sẽ chạy trốn dù không có người đuổi theo. Dù vậy, nếu các ngươi vẫn không chịu nghe ta, thì ta sẽ còn sửa phạt các ngươi gấp 7 lần vì tội lỗi của các ngươi. Ta sẽ bẻ gãy sự kiêu hùng của các ngươi. Ta sẽ làm cho trời các ngươi ra như sắt, đất các ngươi ra như đồng. Các ngươi sẽ tiêu hao sức lực uổng công. Đất các ngươi sẽ không còn sinh hoa màu. Cây cối của đất sẽ không còn ra trái. Nếu các ngươi chống ta và không muốn nghe ta, thì ta sẽ còn đánh phạt các ngươi gấp 7 lần tội lỗi các ngươi. Ta sẽ sai dã thú đến giữa các ngươi. Chúng sẽ cướp con cái các ngươi, tiêu diệt gia súc các ngươi và giảm dân số các ngươi đến nỗi đường xá của các ngươi thành hoang vắng. Đó là cái thời kỳ mà họ bị lưu đày. Vì họ đã không tin vào Chúa mà tin vào cái thế buôn bán làm ăn liên minh chính trị với Ai Cập. Chứ không tin vào Chúa. Và cuối cùng đế quốc Babylon đến đã bắt họ đi lưu đày hết. Và đền thờ họ cũng phá hủy. Tất cả đều hoang vắng. Rồi chúng ta thấy sau cái thời của Chúa Giêsu năm 70 là đất đai của họ cũng bị bỏ hoang. Cho tới năm 1948 là họ mới lập quốc trở lại. Dù vậy, nếu các ngươi vẫn không chịu để ta sửa dạy mà cứ chống ta, thì ta cũng vậy. Ta sẽ chống các ngươi và ta cũng sẽ đánh phạt các ngươi gấp 7 lần vì tội lỗi các ngươi. Ta sẽ giáng xuống các ngươi lưỡi gươm báo oán để rửa hận cho giao ước. Các ngươi sẽ rút cả vào trong các thành của các ngươi, nhưng ta sẽ gửi ôn dịch đến giữa các ngươi, và các ngươi sẽ bị trao vào tay kẻ thù. Khi ta làm cạn nguồn lương thực nuôi các ngươi, thì 10 người đàn bà sẽ nướng bánh của các ngươi trong một lò duy nhất và sẽ chia bánh cho các ngươi theo định lượng. Các ngươi sẽ ăn mà chẳng được no. Đáng lẽ là mỗi người là một cái lò nướng bánh, mà cuối cùng 10 người mới nướng, tức là còn có phần 10 lương thực thôi. Tức là cái nạn đói nó đến. Dù vậy, nếu các ngươi vẫn không chịu nghe ta mà cứ chống ta, thì ta sẽ nổi cơn lôi đình chống các ngươi, và ta cũng sẽ sửa phạt các ngươi gấp 7 lần vì tội lỗi các ngươi. Các ngươi sẽ ăn thịt con trai, ăn thịt con gái các ngươi. Ta sẽ tiêu hủy những nơi cao của các ngươi, sẽ chặt những hương án của các ngươi, sẽ cắt thay các ngươi trên thay những ngẫu tượng của các ngươi, và ta sẽ chán ghét các ngươi. Khi mà không có tôn thờ Chúa mà đi tôn thờ ngẫu tượng, thì nguyên cái việc đó thôi là họ đã trở nên nô lệ cho những ngẫu tượng đó. Mà chúng ta biết ngày hôm nay những cái ngẫu tượng đó là ngẫu tượng gì. Ngày xưa là người ta thờ thần Ba An, thần này thần nọ, nhưng mà ngày bây giờ là những ngẫu tượng đó tính là ngẫu tượng thần đô la chẳng hạn, tiền bạc. Thần tiền bạc nó làm khốn khổ người ta, và chỉ có cắm đầu làm cho thật nhiều tiền, rồi gia đình mình tan nát hết rồi, con cái thì hư hỏng hết rồi, cuối cùng có được gì đâu. Nguyên tất cả điều đó đã làm cho bao nhiêu gia đình đổ vỡ, rồi con cái thì đã mất hết niềm tin rồi. Rồi cả gia đình biết đi về đâu đây, cuối cùng chỉ gặp nhau dưới hỏa ngục thôi. Cả đời khốn khổ để rồi chết còn khổ hơn. Thì chúng ta làm để làm gì? Đó là một cái sự thật mà nhân loại chúng ta đang lao vào. Ta sẽ làm cho thành thị các ngươi nên trốn tan hoang, sẽ tàn phá những thánh điện của các ngươi. Các ngươi có dâng hương thơm làm vui lòng ta cũng không ngửi. Chính ta sẽ tàn phá đất của các ngươi, và kẻ thù của ngươi đến ở đó sẽ phải sửng sốt trước cảnh tượng ấy. Còn các ngươi ta sẽ phân tán giữa các dân tộc, ta sẽ tuốt gươm đuổi các ngươi. Đất các ngươi sẽ bị tàn phá và thành thị của các ngươi sẽ nên trốn tan hoang. Đó là một sự thật mà người Do Thái đã cảm nhận từ cái lúc mà bị đế quốc Babylon chiếm đóng cho tới sau này bị đế quốc Roma bình địa, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, làm cho người Do Thái tứ tán khắp nơi trên thế giới, khoảng trên 20 triệu người, nguyên ở Mỹ không là 7 triệu rồi. Bây giờ đất sẽ được hưởng bù những năm sa bát của nó, suốt thời gian nó bị tàn phá và các ngươi phải ở trong đất của kẻ thù. Bây giờ đất sẽ nghỉ và sẽ được hưởng bù những năm sa bát của nó. Suốt thời gian nó bị tàn phá, nó sẽ nghỉ bù những năm sa bát của các ngươi mà nó đã không được nghỉ khi các ngươi sống ở đó. Những kẻ còn lại trong số các ngươi, ta sẽ làm cho chúng nản lòng trong đất của kẻ thù chúng. Tiếng một chiếc lá bay sẽ đuổi theo chúng. Chúng sẽ chạy trốn như chạy trốn lưỡi gươm và sẽ ngã gục dù không có người đuổi theo. Chúng sẽ bóp vào nhau, người nọ vào người kia như trước lưỡi gươm, dù không có người đuổi theo. Các ngươi sẽ không đứng vững trước mặt quân thù. Các ngươi sẽ bị diệt vong giữa các dân tộc và đất của kẻ thù. Các ngươi sẽ nuốt các ngươi. Những kẻ còn lại trong số các ngươi sẽ chết dần, chết mòn vì lỗi lầm của chúng trong đất của kẻ thù chúng. Chúng sẽ chết dần, chết mòn vì lỗi lầm của cha ông chúng, cộng với lỗi lầm của chúng. Chúng sẽ xưng thú lỗi lầm của chúng và lỗi lầm của cha ông chúng. Chúng đã phạm tội bất trung đối với ta, lại còn chống ta, khiến ta cũng chống chúng và đưa chúng đến đất của kẻ thù chúng. Bây giờ tâm hồn chúng chắc bì của chúng sẽ bị tự hạ, và bây giờ chúng sẽ chịu phạt vì lỗi lầm của chúng. Ta sẽ nhớ lại giao ước của ta với Gia-cốp, ta cũng sẽ nhớ lại giao ước của ta với Isaac và giao ước của ta với Abraham. Ta sẽ nhớ lại đất ấy. Đất sẽ bị chúng bỏ rơi và sẽ được hưởng bù những năm sa bát của nó. Khi đất bị tàn phá, không có chúng nữa, không có chúng ở nữa, khi chúng chịu phạt vì lỗi lầm của chúng. Bởi lẽ chúng đã gạt bỏ các quyết định của ta và chán ghét các quy tắc của ta. Nhưng cả khi ấy nữa, khi chúng ở trong đất của kẻ thù chúng, ta cũng sẽ không gạt bỏ chúng và không chán ghét chúng, đến nỗi tận diệt chúng và hủy bỏ giao ước của ta với chúng. Vì ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng. Vì chúng, ta sẽ nhớ lại giao ước với tiền nhân chúng, những kẻ ta đã đưa ra khỏi đất Ai Cập trước mắt các dân tộc, để ta là Thiên Chúa của chúng, ta là Đức Chúa. Đó là các thánh chỉ, quyết định và luật lệ của Đức Chúa đã dùng ông Mô-xê mà lập ra giữa các người với con cái Israel tại núi Sinai. Mà qua cái phần chương 25, 26 là chúng ta thấy cái sự thánh thiện của Chúa, mà khi mà con người cứ ở trong cái bóng tối của sự dữ, của tội lỗi đó, thì chính con người sẽ làm khốn khổ chính mình, rồi trải qua lịch sử thánh của dân tộc Do Thái, qua những biến cố lịch sử đó không ai có thể từ chối được. Nhưng mà qua đó để thấy những lời Chúa nói với dân tộc của họ là cái lời mà Chúa dạy cho toàn thể nhân loại, để biết rằng nếu con người không có sống thánh thiện thì con người sẽ ở dưới cái quyền lực của ma quỷ, và con người sâu xé với nhau thì mạnh được yếu thua, cho nên người ta tàn sát lẫn nhau qua chiến tranh, rồi qua những cái tham lam về tiền của vật chất, người này bóc lột người kia, cứ hết thế hệ này qua thế hệ kia, và nhân loại chúng ta càng ngày càng đi tới cái đỉnh cao của cái sự dữ, nếu mà nhân loại không có ý thức được là chỉ có Chúa là nguồn bình an, nguồn hạnh phúc. Mà nếu con người không có quay về với Thiên Chúa thì con người sẽ khốn khổ đời này lẫn đời sau. Vì vậy chúng ta xác quyết cái hướng đi của cuộc đời chúng ta là phải sống thánh thiện, vì Chúa là cái đấng thánh, là nguồn bình an, nguồn hạnh phúc cho những ai tín thác vào Chúa. Và cái chương 27 đó là cái phần phụ lục thêm vào. Cái phần này chắc chắn là được viết sau, vì sách Lê-vi viết khoảng từ thế kỷ thứ 10 tới thế kỷ thứ 5, rồi sau cái thời Lưu Đày đó người ta mới thu thập lại và người ta thêm cái phần phụ lục vô để nói rõ cho chúng ta về những cái luật lệ mà cụ thể phải làm như thế nào sau cái thời gian bị lưu đày trở về. Họ xây dựng lại đền thờ năm 537 được trở về, và mãi mấy chục năm sau họ mới xong đền thờ, rồi bắt đầu họ cứ tái thiết từ 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 để những cái luật lệ của Mô-sê đã ra thì họ thu thập và viết lại để cho chúng ta thấy những cái chi tiết. Thì phần phụ lục này chương 27 nói những chi tiết rõ ràng mà chính Chúa Giêsu, Đức Mẹ Thánh Giuse cũng đã sống và thực hành những cái điều này. Chúng ta đọc chương 27. Đức Chúa phán với Mô-sê rằng: Hãy nói với con cái xe và bảo chúng, nếu ai muốn giữ trọn lời khấn hứa dâng một người cho Đức Chúa thì phải định giá như sau. Thế là những đứa con đầu lòng đó thì đã thuộc về Chúa rồi, vì Chúa đã cứu dân tộc của họ khỏi nô lệ Ai Cập trong cái đêm vừa qua. Những đứa con trai đầu lòng của người Do Thái không có chết, nhưng mà con trai đầu lòng của người Ai Cập thì chết, và cả thú vật có đầu lòng ở Ai Cập cũng chết. À, qua đó cứ mỗi đứa con đầu lòng là thuộc về Chúa, cho nên có cái lễ mà dâng Chúa Giêsu và đền thánh. Thì thực sự là đến vì xác nhận người con đầu lòng là thuộc về Chúa thì chuộc lại bằng đôi chim gáy, thì đôi vợ chùa bồ câu non là cho những người nghèo, còn những người giàu á, thì họ chuộc bằng con cặp chiên hay là con bò. Thì Thánh Giuse Đức Mẹ không có đủ số tiền đó. Thì ở đây những lời khấn hứa mà dâng một người cho Chúa thì định giá là ở câu 3 đó. Nếu là phái nam từ 20 tuổi trở lên đến đến 60 tuổi thì phải định giá là 15 lượng bạc, tính theo đơn vị đo lường của Thánh Điện. Nếu là phái nữ thì phải định giá là 9 lượng. Từ 5 đến 20 tuổi thì phải định giá nam là 6 lượng, nữ là 3 lượng, năm tới 20 tuổi. Rồi từ 1 tháng cho tới 5 tuổi, tức là những em bé, thì phải định giá nam là 15 chỉ bạc, nữ là 9 chỉ bạc. Từ 60 tuổi trở lên thì phải định giá nam là 45 chỉ bạc, nữ là 3 lượng. Nếu ai túng thiếu không trả nổi giá đó thì phải đặt nó trước mặt tư tế để tư tế định giá. Tư tế sẽ dựa vào khả năng của người khấn hứa mà định giá. Đó là cái cách ngày xưa mà người ta khấn một cái gì đó, người ta hứa, rồi sau đó người ta chuộc lại chính người đứa con đó hoặc chính mình qua cái số tiền mình đã hứa. Mình đã hứa một điều gì đó, chẳng hạn như qua một cơn bệnh nặng, khấn hứa với Chúa, nếu mà con được lành thì con sẽ dâng cả cuộc đời con cho Chúa. Thì dâng cả cuộc đời thì ngày xưa không phải là có nhà tu để mà đi vào nhà tu viện hay gì, nhưng mà người ta chuộc lại bằng cách là dùng một số tiền nào đó để mà tượng trưng cho cái số tiền chuộc mạng của mình. Thì tất cả đều là cái hình thức để đưa chúng ta tới cái thời đại ngày hôm nay, chúng ta dâng hiến trọn vẹn cuộc đời của mình cho Chúa, hay là tận hiến cho trái tim Đức Mẹ, hay là tận hiến cho thánh tâm Chúa Giêsu. Thì chúng ta phải sống như thế nào, phải thay đổi đời sống của chúng ta như thế nào. Tại vì đó là những cách để chúng ta nhìn về cái đạo đức của ngày xưa. Họ đi từ những cái bước tiến nó tương đối là những cái thấy ngay trước mắt để đi lần tới cái sự thánh thiện của ngày hôm nay, mà mỗi người chúng ta tiến tới một cái bước trưởng thành là cái sự đầu phục hoàn toàn ý muốn của Chúa Cha, là chính Chúa Giêsu dạy chúng ta qua cách cầu nguyện của Ngài: xin đừng theo ý của con, một quan thế ý của Cha. Và đó là cái của lễ mà chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu để dâng lên đầu phục ý muốn của Chúa Cha. Rồi về những con vật, nếu là con vật thuộc loại có thể dâng làm lễ tiến lên Đức Chúa thì bất cứ con nào người ta hiến cho Đức Chúa đều là phải là của thánh, không được đổi, không được thay thế con tốt bằng con xấu hay con xấu bằng con tốt. Nếu cứ thay thế một con vật này bằng một con vật khác thì cả con vật này lẫn con vật thay thế đều là của thánh. đưa con vật nào đã dâng cho Chúa rồi, sau đó thấy con vật đó nó khỏe mạnh tốt lành quá, có thể bán được ví dụ như 1.000 đô la chẳng hạn. Giờ mình lấy con khác nó ốm yếu hơn hay là nó bị què chân, không không có cày cấy gì được, thì con đó trị giá có 100 200 đô thôi chẳng hạn, để thay thế cho con 1.000 đô. Thì đó là sự tính toán đối với Chúa, mà nếu làm như vậy thì hai con đều là của thánh, không được lấy lại nữa. Để cho thấy có cái luật phạt tính toán với Thiên Chúa. Chúa yêu vô điều kiện và Chúa chỉ tìm những cái tâm hồn biết yêu mến Chúa vô điều kiện, và dâng cái gì tốt lành nhất ưu tiên một là cho Chúa. Chúa trước tiên rồi mới đến những cái khác. Từ cái giây phút đầu tiên thức dậy, tất cả chúng ta đều phải ưu tiên một cho Chúa. Cho nên chúng ta không thể nào mà nói rằng là chúng ta quá bận đến độ mà không giờ cầu nguyện, tức là chúng ta không ưu tiên một cho Chúa, mà chỉ có ưu tiên một là công việc làm, tiền bạc, là một cái cuộc hẹn nào đó với người trần gian. Tất cả mọi cái đều phải ở dưới Thiên Chúa. Thiên Chúa phải ưu tiên một. Giờ của Chúa là của Chúa, chúng ta không thay đổi được. Cả con vật cũng vậy. Nếu là một con vật ô uế thuộc loại không được dâng làm lễ tiến lên Đức Chúa, thì phải đặt con vật trước mặt tư tế. Tư tế sẽ định giá nó là tốt hay xấu, và tư tế định giá thế nào thì cứ như vậy. Nếu muốn chuộc lại thì phải trả thêm 1/5 giá đã định. Ví dụ đã định là 10 đồng thì phải trả thêm 1/5, là tức là chuộc lại là 12 đồng. Khi một con người được thánh hiến nhà mình làm của thánh dân Đức Chúa, thì tư tế sẽ định giá nhà ấy là tốt hay xấu. Tư tế định giá thế nào thì ký y như vậy. Nếu người đã thánh hiến nhà muốn chuộc lại thì sẽ phải trả thêm 1/5 giá đã định, và nhà ấy sẽ là của nó. Nếu dùng cái nhà mình đã thánh hiến để dùng cho việc thờ phượng Thiên Chúa, thì nếu muốn chuộc lại thì phải trả thêm 20%. Ví dụ nhà 100.000 để dùng hoàn toàn cho việc thờ phượng Chúa, làm nhà nguyện gì đó, nếu muốn chuộc lại thì phải tăng thêm 20%. Thì chúng ta biết 100.000 thành 120.000. Đồng ruộng, câu 16, nếu một người thánh hiến cho Đức Chúa là cánh đồng, mình dùng cái cánh đồng đó để thánh hiến cho Chúa chẳng hạn, như làm nghĩa trang chẳng hạn, là sở hữu của mình, thì phải dựa vào số lượng lúa giống mà định giá. 20 thùng giống lúa mạch là 15 lượng bạc. Ngày xưa người ta định giá bằng thực phẩm, nhưng mà sau này là có một thời gian người ta định giá bằng kim bản vị, tức là bằng vàng, số lượng vàng trị giá bao nhiêu. Rồi sau này người ta không định giá bằng vàng nữa, người ta định giá theo cái số sản xuất hàng năm, GDP, rồi cái mức độ tiền bạc lên xuống để mà so sánh cái giá cả với nhau. Nếu nó thánh hiến cánh đồng ngay từ năm toàn xá thì cứ theo như giá đã định. Nếu nó thánh hiến cánh đồng sau năm toàn xá thì tư tế sẽ tính giá tùy theo số năm còn lại cho đến năm toàn xá, và có giảm bớt giá đã định. Nếu người đã thánh hiến cánh đồng muốn chuộc lại thì sẽ phải trả thêm vào đó 1/5 giá đã định, và cánh đồng sẽ thuộc về nó. Nếu nó không chuộc lại cánh đồng nhưng bán cho người khác thì cánh đồng không chuộc lại được nữa. Và khi cánh đồng ra khỏi tay người mua vào thời kỳ toàn giá, toàn xá, thì cánh đồng sẽ là của thánh dân Đức Chúa, như một cánh đồng được biệt hiến. Cánh đồng sẽ thuộc về quyền sở hữu của tư tế. Nếu nó thánh hiến cho Đức Chúa một cánh đồng nó đã mua chứ không phải cánh đồng thuộc quyền sở hữu của nó, thì tư tế sẽ tính số tiền phải trả cho đến năm toàn xá, và ngay hôm đó người kia phải nộp theo giá đã định. Đó là của thánh dân Đức Chúa. Đến năm toàn xá, cánh đồng sẽ lại về tay người bán, là người có quyền sở hữu đất. Mỗi khi định giá thì phải theo đơn vị đo lường của thánh điện, một sê-ken ăn 20 gê-ra. Đó là cái tính của ngày xưa về đồng tiền sê-ken của người người Do Thái ngày xưa. Và những cái gì mà người ta dâng hiến cho Chúa theo cái lòng thành, nếu sau này mà người ta muốn chuộc lại thì phải tăng thêm 20%. quy định về việc chuộc lại những của thánh hiến, thì về con đầu lòng, con đầu lòng trong đàn gia súc không ai được thánh hiến. À, vì nó, vì là con đầu lòng nó thuộc về Đức Chúa rồi. Dù là bò hay chiên dê, nó thuộc về Đức Chúa. Nhưng nếu là loài vật ô uế thì có thể chuộc theo giá đã định, cộng thêm 1/5. Nếu nó không được chuộc thì sẽ được bán theo giá đã định. Tuy nhiên, trong những cái thuộc về một người, như người, gia súc hay cánh đồng là sở hữu của nó, bất cứ cái gì nó đã biệt hiến dân Đức Chúa làm của biệt hiến thì không được bán, cũng không được chuộc. Mọi của biệt hiến là của rất thánh, nó thuộc về Đức Chúa. Của biệt hiến mà là một người biệt hiến thì không thể được chuộc, nó phải bị xử tử. Cái của mà dành riêng cho Đức Chúa, cái gì người, gia súc hay cánh đồng là sở hữu của nó, thì bất cứ cái gì được biệt hiến phải là sở hữu của mình. Và thứ hai là nếu mà đã dành riêng trọn vẹn cho Chúa rồi, là của thánh rồi, nó thuộc về Chúa. Của biệt hiến mà là một người biệt hiến thì không thể được chuộc nữa. Cả người lẫn đồ vật đó đã được dâng hiến hết cho Chúa rồi thì không có quyền chuộc lại nữa. Còn cái thế thập phân thì trong cái luật của Do Thái và ngày hôm nay thì Giáo hội Tin Lành cũng áp dụng cái luật này, tức là 10% những gì của mình làm ra. Chẳng hạn như là 10.000 đô thì 1.000 đô đầu tiên đó là dành cho Chúa, cho công việc nhà thờ hoặc là bác ái từ thiện. Còn 90% còn lại mới dành cho những cái nhu cầu về nhà cửa, ăn uống, xe cộ, quần áo của mình. Mọi thế thập phân đánh vào đất, trích từ sản phẩm của đất và từ hoa trái của cây cối đều thuộc về Đức Chúa, đó là của thánh dân Đức Chúa. Nếu người nào muốn chuộc một phần thuế thập phân thì phải trả thêm 1/5. Tức là nửa hạn họ dâng cho Chúa một ngàn ký nho chẳng hạn, thì tính theo số tiền, nếu mà muốn chuộc lại cái nho đó thì phải tính theo số tiền để mà trả thêm 20% nữa thì mới được lấy lại phần đó, coi như là mua lại với cái giá cao hơn 20%. Mọi thuế thập phân đánh vào bò và chiên dê, tức là 1/10 của mọi vật đi qua dưới cây gậy người chăn, đều là của đất thánh dân Đức Chúa, không được tìm xem con nào tốt hay xấu và không được thay thế. Nếu cứ thay thế thì con vật ấy và con vật thay thế sẽ là của đất thánh, không thể được chuộc lại nữa. Đó là những mệnh lệnh của Đức Chúa đã truyền cho Môsê nói lại với con cái Israel trên núi Sinai. Đó là những cái luật về Lê-vi, tức là những người phụng thờ Thiên Chúa, và họ lo cái việc phụng sự ở trong nhà Chúa, và ý thức và biết rõ những cái luật của họ để dẫn đưa chúng ta tới cái việc phải trở nên thánh thiện trong đời sống hàng ngày bây giờ là nhờ Đức Giêsu Kitô, và tiến tới một cái mức độ cao hơn, xa hơn những người Do Thái, vì họ chỉ dừng lại ở những cái vật chất đó. Nhưng mà cái điều quan trọng như Thánh Phaolô nói là cắt bì tâm hồn của mình, tức là từ bỏ tất cả những gì là tội lỗi, những gì là ý riêng của mình, những gì là đam mê bất chính của mình, những sở thích riêng của mình, để chỉ còn là Chúa Kitô sống trong mỗi người chúng ta thôi. Đó là cái mức độ mà ở trong Tân Ước dẫn đưa chúng ta tới sự thánh thiện, đầu phục Chúa hoàn toàn, ý muốn của Chúa. Và từ sách Lê-vi chúng ta đi lần tới sách Dân Số để chỉ cái trung tâm của đời sống đức tin là quy tụ thành dân riêng của Chúa, và Chúa Kitô là người hướng đạo cái dân ưu tiễn này, người lãnh đạo, người hướng dẫn tất cả cái dân ưu tiễn này, mà Chúa Giêsu là đầu của thân thể mầu nhiệm. Cho nên những ai mà xác nhập nên một với Chúa Giêsu thì mới trở nên dân riêng của Chúa, là một tâm tình, một tư tưởng, một ước muốn, một tình yêu với Chúa Giêsu. Thì chúng ta thấy trong cái bản sách Dân Số đó, nó chúng ta đọc vào để chúng ta thấy cuốn sách này được gọi là sách Dân Số vì nó khởi đầu bằng việc kiểm tra dân số Israel.
và người ta đặt cái tên như vậy. Những gì chúng ta đã đọc thấy trong phần dẫn dọc sách Lê Vi cũng được áp dụng ở đây. Cuộc kiểm tra dân số, các biến cố, những lời của Đức Chúa phán bảo ông Mô-xê, tất cả đơn giản chỉ là một cách trình bày lề luật do các tư tế của Israel sưu tập và biên soạn lại. Sau này chứ không phải là ngay cái thời của Mô-xê đâu. Ngay sau cái thời của Lưu Đày, họ mới thu thập tất cả để mà viết lại. Và nó có một cái tiến trình suy nghĩ, cầu nguyện và thánh thần của Chúa tác động để họ viết xuống những cái gì mà Chúa muốn truyền đạt cái chân lý đức tin. Chứ nếu chúng ta đi vào những cái chi tiết thời đó thì chúng ta sẽ không hiểu được là Chúa đang muốn truyền đạt cái gì. Và trong Cựu Ước dĩ nhiên nó đầy những cái chuyện tội lỗi, nhưng mà Chúa không kể gì tội lỗi của con người hết. Chúa vẫn thực hiện cái chương trình cứu độ của Chúa. Thì bắt đầu trong cái phần này chúng ta thấy là cuộc kiểm tra dân số. Trong lịch sử của người Do Thái đó, tất cả nó là một cái tiến trình của lịch sử nó trải qua rồi. Và người ta nhìn lại cũng như những tài liệu mà Mô-xê đã viết cho họ, nó dựa trên cái truyền thống cổ xưa liên quan đến những cái năm tháng mà họ sống trong sa mạc. Người ta nhận ra những điều đó, đặc biệt trong các chương 11 đến chương 14 và chương 20 đến chương 25 của sách Dân Số này. Những chương này đôi khi đọc lại dưới một hình thức khác các biến cố của sách Xuất Hành. Tiếp nối cuộc đi ra khỏi Ai Cập, sách Dân Số được trình bày như một cuộc tiến bước của dân Israel qua sa mạc. Qua cuộc hành trình này, dân đã tích lũy cho mình những kinh nghiệm. Kinh nghiệm đây là kinh nghiệm sống cái chân lý của Chúa truyền đạt và cái sự liên hệ, cái niềm tin tuyệt đối, tín thác hoàn toàn vào Chúa. Khi họ ở trong sa mạc, đồ ăn, thức uống, tất cả mọi cái đều phải tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa. Chứ không phải tùy thuộc vào cái sự khôn ngoan của con người đâu. Con người không có làm được gì hết. Ở trong sa mạc mà thiếu nước, thiếu đồ ăn, lệ thuộc vào manna, vào nước Chúa cho, và họ đã kéo dài 40 năm trong sa mạc. Những kinh nghiệm này đã phát họ và hướng dẫn họ trong cái tương lai của họ. Cho nên họ đã suy niệm lại và dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa để họ thấy chính Chúa và sẽ gọi tới Đức Kitô. Và trong này họ nhìn thấy là Mô-xê là hình ảnh đó để đưa tới đến cứu tế, là chính Đức Kitô, là vị hướng đạo, vị lãnh đạo toàn thể dân ưu tiện của Chúa. Đó là giáo hội ngày hôm nay. Tại sa mạc Sinai ngày mùng 1 tháng 2 năm thứ 2 kể từ khi con cái Israel ra khỏi đất Ai Cập, Đức Chúa phán Mô-xê trong liều hội ngộ rằng: các ngươi hãy kiểm tra dân số toàn thể cộng đồng con cái Israel theo thị tộc và gia tộc, lập danh sách mọi người đàn ông từng người một. Những người từ 20 tuổi trở lên, nghĩa là mọi người trong dân Israel đến tuổi nhập ngũ, thì ngươi là và A-rôn hãy liệt kê theo đơn vị của chúng. Mỗi chi tộc còn phải có một người giúp các ngươi, người ấy phải là tộc trưởng. Có 12 chi tộc là phải có tộc trưởng. Đây là danh sách những người đứng ra giúp các ngươi. Chi tộc Ruben thì có Elisua con Sedeur. Chi tộc Simeon có Selumien con Surisadai. Chi tộc Juda có Nathson con Aminadab. Chi tộc Issachar có Nethael con Sua. Chi tộc Zebulun có Eliab con Kelon. Con cháu Yuse, chi tộc Ephraim có Elisama con Amihud. Và chi tộc Manasse có Yamlien con Bedasur. Chi tộc Benjamin có Abidan con Gidoni. Chi tộc Dan có Akieze con Amisadai. Chi tộc Ase có Bathkien con Okram. Chi tộc Gad có Enjasab con Reuen. Chi tộc Natali có Akira con Enan. Đó là những người đại diện của cộng đồng. Họ đều là những người phụ trách các chi tộc của họ, chỉ huy quân ngũ Israel. Ông Môsê và A-rôn nhận những người vừa được chỉ thị đích danh và triệu tập toàn thể cộng đồng vào ngày mùng 1 tháng 2. Người ta xác định phổ hệ theo thị tộc và gia tộc, lập danh sách những người đàn ông từ 20 tuổi trở lên, từng người một, như Đức Chúa đã truyền cho ông. Ông Môsê kiểm tra họ trong sa mạc Sinai. Là họ có cuộc kiểm tra dân số để biết cái số người là bao nhiêu. Thì chúng ta đọc qua từ câu 20 đó, thì từ con cháu Ruben có 46.500 người, con cháu Simeon có 59.300 người, con cháu Gad thì có 45.650 người, con cháu Juda là đông nhất có 74.600 người, con cháu Issachar có 54.400 người, tính từ những người mà 20 tuổi trở lên. Con cháu Zebulun, sau khi xác định phổ hệ theo tỷ tộc và gia tộc, người ta lập danh sách từng người một, tất cả đàn ông từ 20 tuổi trở lên, mọi người trong tuổi nhập ngũ, những người được kiểm tra thuộc chi tộc Zebulun là 57.400 người. Con cháu Giuse thuộc chi tộc Ephraim, sau khi xác định phổ hệ là 40.500 người. Con cháu Manasseh 32.200 người. Con cháu Benjamin 35.400 người. Con cháu Dan 62.700 người. Con cháu AC sau khi xác định phổ hệ là 41.500 người. Con cháu Naphtali là 53.400 người. Rồi con đó là những người đã được ông Môsê và ông Aaron kiểm tra cùng với 12 người phụ trách Israel. Mỗi người phụ trách gia tộc mình, tất cả con cái Israel đã được kiểm tra theo gia tộc của họ. Từ 20 tuổi trở lên, tất cả các chiến binh trong dân Israel tổng cộng được kiểm tra là 603.550 người. Đó là những cái chi tiết. Rồi chúng ta thấy là cái quy chế cho các Lê-vi. Rồi chương thứ hai chúng ta thứ tự các chi tộc. Chi tộc nào đóng trại ở bên nào. Để ta thấy là cái hồn bia Thiên Chúa nằm ở giữa. Rồi các chi tộc thì đóng trại ở chung quanh. Tức là bốn hướng đều có các chi tộc chia nhau. Rồi cái trung tâm ở giữa là hồn bia giao ước. Cũng giống như chúng ta xây một nhà thờ ở giữa. Rồi cứ mỗi chiều là một hai cây số nào đó. Đi về hướng Nam, đi về hướng Tây, đi về hướng Đông, hướng Bắc. Ví dụ như mỗi chiều là hai cây số. Thì người nào ở xa nhất thì đến nhà thờ cũng chỉ hai cây số thôi. Tức là đi bộ nửa tiếng. Nó tính trong một cái làng mà trung tâm là nhà thờ với chợ với trường học nằm chính giữa. Thì ở đây cái giao ước của họ, họ cũng chia dân số nằm xung quanh như vậy. Chương thứ nhất câu 47 là quy chế của thầy Lê Vi. Còn các thầy Lê Vi vì quy chế chi tộc của mình thì không được liệt kê vào số đó. Thì Lê Vi thì lo công việc xây dựng nhà Chúa, thì là họ nằm ở giữa để mà lo công việc đền thờ Chúa. Đức Chúa phán Môsê rằng riêng chi tộc Lê-vi ngươi sẽ không kiểm tra và không liệt kê chung với con cái Israel, nhưng hãy đặt các thầy Lê-vi phụ trách nhà tạm chức ước cũng như mọi vật dụng và tất cả những gì liên quan đến nhà tạm đó. Chính họ sẽ lo việc di chuyển nhà tạm và mọi vật dụng, sẽ phục vụ và dựng lều chung quanh nhà tạm. Khi dựng lều chung quanh nhà tạm, khi giờ nhà tạm, các thầy Lê-vi sẽ hạ nhà tạm xuống, và lúc nhà tạm dừng lại thì họ sẽ dựng nhà tạm lên. Còn ai khác mà tới gần sẽ phải chết. Tức là có phân biệt giữa linh thánh là hồn bia giao ước của Chúa, nhà tạm, và họ có cái hàng rào chung quanh. Hàng rào họ dĩ nhiên là họ làm bằng những cái trụ cột và những cái da mà họ căng ra. Thì chúng ta biết là cái nơi linh thánh là dành riêng cho Chúa. Cũng như cái nơi đặc biệt của tâm hồn của chúng ta là trọn vẹn tận đáy tâm hồn mình là chính Thiên Chúa. Chứ không phải cái gì làm trung tâm hết, mà chỉ có Chúa làm trung tâm thôi. Con cái Israel sẽ dựng lều, mỗi người nơi doanh trại mình, theo cờ hiệu của từng đoàn quân. Còn các thầy Lê Vi thì sẽ dựng lều chung quanh nhà tạm chứng ước. Như thế thịnh nộ của ta sẽ không giáng xuống cộng đồng con cái Israel. Các thầy Lê Vi sẽ phụ trách nhà tạm. Con cái Reo đã thi hành tất cả mọi điều y như Đức Chúa đã truyền cho Môsê. Rồi qua cái phần chương 2 đó, thì thứ tự các chi tộc họ chia ra làm sao? Đức Chúa phán Môsê và A-rôn rằng con cái Reo sẽ đóng trại mỗi người theo cờ hiệu và huy hiệu của gia tộc mình. chúng sẽ đóng trại ở vòng ngoài hướng về liều hội ngộ, tức là 11 chi tộc kia là đóng chung quanh liều hội ngộ, đóng ở phía đông hướng mặt trời mọc là cờ hiệu của doanh trại Juda theo đoàn quân của chúng. Đứng đầu con cháu Juda là Nashon con Aminadab, đoàn quân của chúng những người được kiểm tra là 74.600 người, và đóng trại bên cạnh chúng là chi tộc Issachar, đứng đầu là con cháu của Nethanel con Sua, đoàn quân của chúng những người được kiểm tra 54.000 người. Rồi chi tộc Zebulun đứng đầu Eliab con Kelon, đoàn quân của chúng là 74.000 người. Trong số những người được kiểm tra thuộc doanh trại Juda là 186.000 người. Những người này sẽ đi tiến đầu, tức là đi về hướng đông, họ về phía đông, đó là cái đoàn ba cái đoàn quân mà 186.400 người. Còn phía nam thì có đoàn quân của Ruben 46.500 người, rồi bên cạnh đó có đoàn quân của Simeon 359.000, rồi đoàn quân của chi tộc Gad là 45.600, thì tổng cộng là 151.450 người theo đoàn quân của chúng. Đó là tiếng thứ hai, một bên tại phía đông, một bên tại phía nam. Rồi tiếp đó là liều hội ngộ sẽ lên đường cùng với trại Levi đi giữa, nhóm Levi là đi ở chính giữa, và cái nhóm Levi này lo công việc đền thờ, đóng trại theo thứ tự, thì lên đường cũng theo thứ tự ấy, mỗi người cứ giữ vị trí của mình thì theo cờ hiệu của mình. Cờ hiệu doanh trại Ephraim theo đoàn quân của chúng sẽ nằm ở phía tây, là 40.000 người, bên cạnh chúng là Manasse 32.000 người. Rồi đến chi tộc Benjamin, đứng đầu con cháu Benjamin là 35.000 người, tổng cộng là 108.100 người. Đó là những người đến ở phía tây. Rồi chúng ta thấy phía đông có rồi, phía nam có rồi, phía tây có rồi, còn phía bắc. Phía bắc là đứng đầu là con cháu của Dan là 62.700 người, rồi bên cạnh là AC 41.000 người. Kế đến là chi tộc Naphtali, thì họ tổng cộng là 157.600 người. Chúng sẽ đi tiếng cuối cùng theo cờ hiệu, tức là đi phía sau của cái liều hội ngộ. Tổng đó là con cái được kiểm tra theo gia tộc của họ. Tổng số những người được kiểm tra thuộc các doanh trại theo đoàn quân của họ là 603.550 người. Riêng các thầy Lê-vi thì không phải kiểm tra cùng với con cái Israel như Đức Chúa đã truyền cho Mô-xê. Con cái Israel đã thi hành tất cả mọi điều y như Đức Chúa đã truyền cho Mô-xê. Họ đóng trại theo cờ hiệu và họ lên đường mỗi người theo thị tộc và gia tộc của mình. Đó là những cái phần mà chúng ta đọc để hiểu được sự thánh thiện của Chúa, và dân Chúa có một cái tổ chức và hồn bia giao ước là trung tâm của dân thánh của Chúa. Thì đời sống của chúng ta cũng như đời sống của toàn thể dân của Chúa phải lấy Chúa làm trung tâm, và qua đó chúng ta học phải ưu tiên một là dành cho Chúa và sống thánh thiện, vì Chúa là đấng thánh. Nếu không thì vấn đề chúng ta giữ đạo, giữ những cái tôn giáo của mình mà chúng ta vẫn cứ làm theo ý mình và không có nỗ lực để sống thánh thiện, thì chúng ta không phải là dân của Chúa nữa, mà chúng ta bị loại ra ngoài rồi. Và dân Chúa thì có một cái tổ chức rõ ràng để tất cả mọi người đều đi đúng theo cái sự sắp xếp, cái kế hoạch của Chúa, chứ không phải là chúng ta làm theo ý riêng của chúng ta, mà chúng ta muốn làm thế nào thì chúng ta làm theo cách đó thì không được. Chúng ta phải xác quyết là chỉ có Chúa là cùng đích của mình, và tất cả dân chung quanh 11 chi tộc họ được chia nhau, và họ dành ra nguyên một chi tộc để lo việc đền thánh của Chúa. Đó là cái tổ chức của dân Chúa, và tổ chức đó, cái hình thức đó dành cho tất cả mọi dân tộc trên thế giới. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, cũng tổ chức theo cái cách đó, giáo hội cũng phải tổ chức theo cách đó để tất cả đều quy hướng về Chúa và sống thánh thiện. Và đó là cái nhiệm vụ của giáo hội, là thánh hóa con cái của mình để nên thánh, chứ không phải là làm những công việc vật chất ở bên ngoài nhiều, nhưng mà những công việc kia là kết quả của tình yêu Thiên Chúa con người làm với nhau. Cho nên chúng ta ý thức điều đó để chúng ta làm đúng theo ý muốn của Chúa, và nhờ đọc Kinh Thánh chúng ta hiểu được lời của Chúa và áp dụng đúng theo ý muốn của Chúa. Và giờ đây xin chúng ta bắt đầu giờ kinh lòng thương xót Chúa.